Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 26 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Mỹ đến Israel giúp củng cố thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Bộ trưởng Thương mại Mỹ kết luận lốp xe Việt Nam được trợ giá do thao túng tiền tệ, Thủ tướng Việt Nam kêu gọi đóng góp mua vaccine trong làn sóng bùng phát dịch bệnh, Nhà nước tính siết quy định sau vụ nghệ sĩ Hoài Linh và 14 tỷ đồng từ thiện. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói việc Belarus buộc một máy bay chở hàng hạ xuống Minsk là hành vi không tạc nhà nước và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp và yêu cầu Belarus thả nhà báo bất đồng chính kiến Roman Protasevich bị bắt giữ từ chuyến bay này, theo hãng tin Reuters. Ông Stoltenberg cho biết trong một tuyên bố qua video, đồng thời hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp châu Âu. Đây là một hành vi không tặc của nhà nước và cho thấy chính quyền ở Minsk tấn công các quyền dân chủ căn bản và phá hoại quyền tự do ngôn luận và truyền thông độc lập. Ông nói cần phải có một cuộc điều tra quốc tế khẩn cấp và nhà báo Roman Protasevich và người bạn đồng hành Sofia Sapega phải được trả tự do ngay lập tức. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 24 tháng 5 lên án Belarus đã chặn chuyến bay thương mại này và bắt giữ nhà báo đối lập. Ông cho biết đang làm việc với các cố vấn của ông về các biện pháp buộc trách nhiệm Belarus. Điện Kremlin hôm 25 tháng 5 cho biết bất kỳ ý kiến nào cho rằng Nga có liên quan đến việc buộc máy bay thương mại hạ cánh xuống Belarus này đều không đáng được phản hồi mà chỉ làm tăng thêm tinh thần bài Nga. Belarus hôm 23 tháng 5 điều một máy bay chiến đấu áp giải máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair, trên đó có chở ký giả Protasevich, nhà báo chỉ trích nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko. Chuyến bay của Ryanair xuất phát từ Hy Lạp, nhưng khi bay qua không phận Belarus thì bị tiêm kích của nước này ép đổi hướng bay và đáp xuống Minsk. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 25 tháng 5 đã đến Israel, bắt đầu chuyến công du Trung Đông nhằm mục đích thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza, theo hãng tin AP. Ông Blinken sẽ đối mặt với những trở ngại đã kìm hãm tiến trình hòa bình hơn một thập kỷ qua, bao gồm chính sách diều hâu của giới lãnh đạo Israel, sự chia rẽ của người Palestine và những căng thẳng đã ăn sâu xung quanh Jerusalem và các thánh địa. Cuộc chiến 11 ngày ở Gaza kéo dài đã giết chết hơn 250 người, chủ yếu là người Palestine, và gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở lãnh thổ ven biển nghèo khó. Ông Blinken dự kiến sẽ tập trung vào việc điều phối công cuộc tái thiết. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 cho đến nay, nhưng nó không giải quyết bất kỳ vấn đề cơ bản nào. Ngoại trưởng Blinken là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm khu vực này kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Ông được Ngoại trưởng Israel Gabi Ashkenazi và các quan chức khác chào đón tại sân bay. Chính quyền Biden từng kỳ vọng Hoa Kỳ có thể thoát khỏi cuộc xung đột khó hàn gắn trong khu vực này và tập trung vào việc cạnh tranh với Trung Quốc và biến đổi khí hậu. Nhưng giống như nhiều chính quyền tiền nhiệm, Washington đã bị kéo trở lại Trung Đông bởi một đợt bùng phát bạo lực khác. Hôm 25 tháng 5, các quan chức hàng đầu của Nhật cho biết họ không nghĩ rằng khuyến cáo hạn chế công dân Mỹ đến Nhật do dịch bệnh COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến Thế vận hội Tokyo, theo hãng tin Reuters. Khuyến cáo về hướng dẫn không đi du lịch của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đối với Nhật hôm 24 tháng 5, tuy không đề cập cụ thể đến Thế vận hội, nhưng cảnh báo công dân Mỹ không nên đến thăm Nhật trong thời gian này. Hiện tại chúng tôi không thấy tác động cụ thể nào, Bộ trưởng Olympic Tamayo Marukawa phát biểu trong cuộc họp báo. Các quan chức Nhật và các quan chức Olympic cam kết rằng Thế vận hội sẽ diễn ra theo kế hoạch vào ngày 23 tháng 7, sau khi bị hoãn vào năm 2020, ngay cả khi các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn người Nhật muốn hủy Thế vận hội hoặc hoãn lại do lo lắng về dịch bệnh. Các nhà tổ chức cho biết, tính đến ngày 25 tháng 5, một chiến dịch trên mạng kêu gọi dừng Thế vận hội Tokyo đã thu thập được 387.000 chữ ký. Chánh văn phòng nội các Nhật Katsunobu Kato cho biết Nhật có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ. Ông Kato nói, hoàn toàn không có sự thay đổi nào trong việc Hoa Kỳ ủng hộ quyết định tổ chức Thế vận hội của Nhật. Trong hướng dẫn mới của mình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, du khách nên tránh tất cả các chuyến đi du lịch đến Nhật. Do tình hình hiện tại ở Nhật, ngay cả những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ cũng có thể có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan các biến thể COVID-19, CDC cho biết. Tương tự, Úc cũng đã khuyến cáo các công dân Úc không nên du lịch đến Nhật do các nguy cơ sức khỏe từ dịch bệnh COVID-19 và sự gián đoạn đối với du lịch toàn cầu. Hôm 24 tháng 5, Thống đốc bang Alabama KIV đã ký một dự luật cấm các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức công lập yêu cầu hộ chiếu vaccine COVID-19, theo hãng tin Reuters. Tôi đã ký dự luật SB-267. Kể từ khi phát triển vaccine COVID-19, cả tiến sĩ Scott Herrick và tôi đều nói rằng chúng tôi sẽ không bắt buộc phải tiêm vaccine ở bang Alabama. Tôi ủng hộ tiêm vaccine tự nguyện và bằng cách ký dự luật này thành luật, tôi chỉ củng cố thêm niềm tin đó, bà Ivy, một thành viên Cộng hòa, cho biết. Luật có hiệu lực ngay lập tức và cho biết chính quyền tiểu bang và địa phương không được cấp hộ chiếu vaccine hoặc thẻ tiêm chủng hoặc bất kỳ tài liệu tiêu chuẩn nào khác nhằm mục đích xác nhận tình trạng tiêm chủng của một cá nhân. Các cơ sở giáo dục có thể tiếp tục yêu cầu học sinh chứng minh tình trạng tiêm chủng để cho đến trường, chỉ đối với các loại vaccine cụ thể đã được cơ sở yêu cầu kể từ ngày 1 tháng 1 2021, với điều kiện là các cơ sở đó miễn trừ cho học sinh có tình trạng sức khỏe hoặc tín ngưỡng không hợp với tiêm chủng, luật có đoạn viết. Theo tài liệu của Reuters, COVID-19 đã giết chết khoảng 590.000 người Mỹ và có hơn 33 triệu người Mỹ đã bị nhiễm bệnh. Nhưng khi tốc độ tiêm chủng tăng nhanh trong những tháng gần đây, các ca tử vong và lây nhiễm đã giảm mạnh. Và cho đến nay, Hoa Kỳ có khoảng 43% dân số tiêm đủ liều vaccine. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã phản đối ý kiến bắt buộc phải có hộ chiếu vaccine. Tuy nhiên, các quan chức cho biết vào tháng trước rằng Nhà Trắng đang thảo luận thêm với các hãng hàng không Hoa Kỳ và các nhóm ngành du lịch khác để cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho hộ chiếu vaccine có thể được sử dụng để tăng cường du lịch bằng đường hàng không quốc tế một cách an toàn. Hôm 25 tháng 5, người Mỹ sẽ đánh dấu kỷ niệm một năm ngày ông George Floyd thiệt mạng dưới đầu gối của sĩ quan cảnh sát Minneapolis da trắng, theo hãng tin Reuters. Cái chết của ông Floyd đã làm xuất hiện phong trào biểu tình lớn nhất tại Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da đen. Tại thủ đô Washington, Tổng thống Joe Biden sẽ gặp riêng với các thành viên của gia đình ông Floyd tại Nhà Trắng, không xa nơi mà dự luật cải cách cảnh sát có tên gọi là dự luật Floyd đã bị đình trệ tại Quốc hội Hoa Kỳ. Tại Minneapolis, một tổ chức được một số người trong gia đình ông Floyd thành lập để tưởng nhớ ông đã tổ chức một buổi hòa nhạc trong công viên gần phòng xử án trung tâm thành phố, nơi ông Derek Chauvin, cựu sĩ quan, vào tháng trước bị kết tội giết ông Floyd. Ông Chauvin, 45 tuổi, phải đối mặt với 40 năm tù khi bị kết án vào ngày 25 tháng 6 sắp tới. Ba sĩ quan khác tại hiện trường không nhận tội tiếp tay cho ông Chauvin và sẽ bị đưa ra xét xử vào năm tới. Sở cảnh sát Minneapolis cũng đã sa thải cả 4 sĩ quan này một ngày sau khi ông Floyd bị giết chết. Người dân đổ ra những con đường ở thành phố trên khắp nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới, yêu cầu sửa đổi hoặc thậm chí xóa bỏ các sở cảnh sát vì cho rằng các cơ quan này đã sử dụng bạo lực một cách không cân xứng với người Mỹ gốc Phi. Tất cả 50 bang và đặc khu Columbia kể từ đó đã ban hành luật để tăng cường trách nhiệm giải trình hoặc giám sát cảnh sát. Cho đến nay, 24 bang đã ban hành luật mới theo hội nghị quốc gia của các cơ quan lập pháp bang. Ông Biden dự kiến sẽ thảo luận về tiến độ của đạo luật chính sách công lý George Floyd liên bang mà gia đình ông Floyd ủng hộ trong cuộc họp của ông với những người thân của gia đình ông Floyd. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với phóng viên, ông ấy có mối quan hệ thật sự với họ và sự can đảm, sự ân sủng của gia đình này, đặc biệt là con gái của ông ấy, Gianna, đã thực sự gắn bó với Tổng thống. Con gái của ông Floyd và mẹ của cô ấy cùng với chị gái, anh trai, em dâu và cháu trai của ông Floyd dự kiến sẽ tham dự cuộc gặp tại Nhà Trắng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Thương mại Mỹ nhận định rằng các sản phẩm lốp xe ô tô và xe tải hàng nhẹ của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ được trợ giá một cách không công bằng vì sự định giá thấp tiền tệ của quốc gia Đông Nam Á. Kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe của Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan được Bộ Thương mại Mỹ DOC đưa ra hôm 24 tháng 5. Cuộc điều tra này được DOC khởi xướng hồi tháng 6 năm ngoái dưới thời Tổng thống Donald Trump để xem liệu các nhà sản xuất Việt Nam có đang nhận trợ cấp không công bằng hay không. Cuộc điều tra được khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội Công nhân ngành thép Mỹ và các mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra bán phá giá và chống trợ cấp là lốp xe khách, xe tải hàng nhẹ. Theo kết luận điều tra sơ bộ của DOC đưa ra hồi tháng 1 năm nay, chỉ vài ngày trước khi chính quyền của Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, bộ này cho rằng các nhà sản xuất của Việt Nam không bán phá giá lốp xe ô tô vào Mỹ. Trong khi đó, các đối tác bị điều tra khác đều bị cho là đã bán phá giá các sản phẩm này. Tuy nhiên, DOC hôm 24 tháng 5 khẳng định trong quyết định cuối cùng rằng các sản phẩm lốp xe ô tô và xe tải hàng nhẹ nhập từ Việt Nam được trợ cấp một cách không công bằng do tiền đồng bị định giá thấp. Đây là lần đầu tiên DOC đưa ra kết luận như vậy. Theo phát hiện của DOC, lốp xe từ Việt Nam được trợ giá với biên độ từ 6,23% đến 7,89% thông qua việc quy đổi đồng đô la Mỹ sang tiền đồng Việt Nam với tỷ giá hối đoái được định giá thấp. Trong cuộc điều tra này, DOC cho biết rằng lốp xe xuất khẩu từ Việt Nam và ba quốc gia kể trên đã bị bán phá giá ở mức thấp hơn thị trường Hoa Kỳ. Trong khi Hàn Quốc có mức phá giá từ 14,72% đến 27,05%, Đài Loan từ 20,04% đến 101,84%, Thái Lan từ 14,62% đến 21,09%, thì Việt Nam có mức phá giá là 22,27%. Bộ Công Thương Việt Nam chưa lên tiếng về kết luận cuối cùng của DOC, trong đó lật ngược đánh giá hồi tháng 1 mà theo sau đó Bộ Công Thương cho biết rằng các doanh nghiệp xuất khẩu lớn của Việt Nam như Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumbo và Yokohama đều được coi là không bán phá giá, trong khi các doanh nghiệp còn lại chịu mức thuế suất toàn quốc là 22,3%. Việt Nam đã bị Mỹ điều tra về việc định giá thấp tiền đồng và Bộ Tài chính Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump đưa quốc gia Đông Nam Á vào danh sách các nước thao túng tiền tệ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 4 năm nay đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này, dù cho rằng Việt Nam đã vượt ngưỡng khả dĩ để bị gắn nhãn thao túng tiền tệ theo luật thương mại năm 2015 của Hoa Kỳ. Bộ này cho biết không có đủ bằng chứng để kết luận rằng Việt Nam thao túng tỷ giá hối đoái để đạt lợi thế thương mại hoặc cản trở việc điều chỉnh cán cân thanh toán. Việt Nam cũng luôn khẳng định rằng chính sách tiền tệ của mình không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó có mặt hàng lốp xe ô tô. Trong năm 2020, Mỹ nhập khẩu sản phẩm lốp xe trị giá hơn 542 triệu đô la, tăng gần 131 triệu đô la so với năm 2018. Hoa Kỳ nhập tổng cộng gần 4 tỷ đô la sản phẩm này từ Việt Nam và ba nước cùng bị điều tra về bán phá giá. Bộ Tài chính Mỹ sẽ đưa ra quyết định liệu có áp thuế chống trợ giá lên mặt hàng lốp ô tô vừa bị điều tra của Việt Nam và ba nước châu Á kể trên hay không vào giữa tháng 7. Cũng trong tháng này, Mỹ đã khởi xướng cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ Việt Nam và một số quốc gia khác, theo Bộ Công Thương Việt Nam. Luật cho phép Mỹ áp dụng các loại thuế chống trợ giá đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các nước có nền kinh tế phi thị trường như Việt Nam và Trung Quốc, được Tổng thống Barack Obama ký ban hành hồi tháng 3 năm 2012. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ra lệnh cho các cơ quan chính phủ và các bộ ngành kêu gọi đóng góp tài chính cho quỹ vaccine trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á đang chống chọi với làn sóng lây nhiễm lớn nhất trong cộng đồng từ trước tới nay. Thông báo của Thủ tướng Chính được đưa ra khi đợt bùng phát thứ tư đang đe dọa sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu sau khi các khu công nghiệp ở Bắc Giang, nơi có nhà cung cấp cho các công ty công nghệ khổng lồ của thế giới như Apple và Samsung bị đóng cửa. Bộ Tài chính Việt Nam tuần qua đã đề xuất thành lập một quỹ quốc gia để tăng tốc mua vaccine tiêm phòng cho người dân với nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách nhà nước. Theo ước tính của bộ này, Việt Nam sẽ phải chi khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng để mua 150 triệu liều vaccine cho 75 triệu người. Bộ Tài chính cho biết chính phủ đã dành 16.000 tỷ đồng cho việc mua vaccine và dự kiến sẽ có thêm 9.200 tỷ đồng từ các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan ngay lập tức đề xuất cơ chế đóng góp để huy động mọi nguồn lực và đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào quỹ này, theo báo chính phủ VGP News. Ông Chính cũng yêu cầu triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên để đảm bảo ngân sách tối đa cho việc mua vaccine. Mới chỉ có khoảng 1 triệu người, tức hơn 1% dân số Việt Nam được tiêm ít nhất một liều vaccine chống COVID-19. Việt Nam mới ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine Pfizer và đồng ý mua 30 triệu liều vaccine AstraZeneca, cũng như sẽ nhận 38,9 triệu liều vaccine qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đưa ra đề nghị được chia sẻ bản quyền và chuyển giao công nghệ để sản xuất vaccine tại Việt Nam. Mới nhất, theo truyền thông trong nước, một trung tâm nghiên cứu của Bộ Y tế Việt Nam đang đàm phán với nhà phát triển vaccine Sputnik V của Nga để có được công nghệ này cho việc sản xuất trong nước. Australia hôm 25 tháng 5 cam kết viện trợ cho Việt Nam 40 triệu đô la Úc để tiếp cận vaccine COVID-19. Cam kết này được Thủ tướng Úc Scott Morrison đưa ra trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính, theo VGP News. Ông Chính đề nghị phía Úc ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất tại Australia. Việt Nam cần một nỗ lực tích cực hơn để thực hiện chiến lược tiêm chủng của quốc gia, theo Thủ tướng Chính được VGP News trích lời nói. Ông Chính cũng ra lệnh cho các tỉnh phía Bắc dập dịch tại các khu công nghiệp mà không làm đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất kinh doanh.
Bộ Tài chính Việt Nam mới đây cho hay họ sẽ đưa ra một nghị định mới về huy động phân phát tiền từ thiện cứu trợ theo các bản tin hôm 24 tháng 5 của Dân trí và Người lao động. Thông tin của Bộ Tài chính được công bố liên quan đến cuộc tranh cãi kéo dài mấy ngày qua của cộng đồng mạng trong nước về việc nghệ sĩ Hoài Linh giữ một số tiền từ thiện lớn trong nhiều tháng mà không phân phát. Vụ việc của ông Hoài Linh, một nghệ sĩ hài, ban đầu được nói đến trên mạng xã hội và sau đó được nhiều báo trong nước bao gồm cả Dân trí và Người lao động tường thuật. Tin cho hay là ông Linh hồi năm ngoái kêu gọi nhiều nhà hảo tâm và người dân đóng góp được số tiền hơn 13 tỷ đồng để cứu trợ đồng bào chịu thiệt hại vì lũ lụt. Nhưng trong nhiều tháng kể từ đó đến nay, số tiền vẫn nằm trong một tài khoản ngân hàng của ông Linh và đã tăng lên thành khoảng 14 tỷ đồng do được hưởng lãi tiền gửi. Nhiều người trong những ngày gần đây chỉ trích ông Linh về việc ông không phân phát số tiền kể trên đúng lúc đúng chỗ cho các nạn nhân lũ lụt, làm cho việc quyên góp và lòng tốt của mọi người trở nên vô ích. Họ cũng yêu cầu ông giải trình vì sao ông làm như vậy. Do áp lực từ những người chỉ trích, ông Linh lên tiếng trên trang cá nhân và báo chí, trong đó có Người lao động, cho biết rằng do dịch bệnh COVID-19 bùng phát cộng với quy định giải ngân số tiền cần có xác nhận của các địa phương nên số tiền chưa thể giải ngân được. Mặc dù vậy, VOA quan sát thấy phần đông dư luận vẫn không chấp nhận lời giải thích của ông. Trong khi đó, từ phía nhà nước, Bộ Tài chính nói rằng các văn bản pháp lý hiện hành không có quy định cứng về thời gian giải ngân tiền vận động ủng hộ, theo các bản tin của Dân trí và Người lao động. Theo tìm hiểu của VOA, hiện Việt Nam chỉ đang áp dụng Nghị định 64/2008 cho các hoạt động quyên góp phân phát tiền hàng từ thiện cứu trợ. Luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA rằng căn cứ vào nghị định nêu trên, nghệ sĩ Hoài Linh có một số sai phạm. Vẫn luật sư Sơn cho rằng việc làm của ông Hoài Linh thậm chí có thể xem là có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người khác, xét theo Bộ Luật Hình sự. Nhưng để đi đến kết luận chính xác sẽ cần phải xác minh thêm, ông Sơn nói. Quay trở lại Nghị định 64/2008, luật sư Sơn chỉ ra hạn chế của nó.
Tôi cho rằng về mặt pháp luật là cũng có những cái thiếu sót.
Bộ Tài chính mới đây báo hiệu rằng những khiếm khuyết như vậy sẽ được khắc phục bằng một nghị định mới. Các bản tin hôm 24 tháng 5 của Dân trí và Người lao động dẫn lời một lãnh đạo cấp vụ của Bộ Tài chính nói rằng Bộ đang hoàn thiện một dự thảo nghị định để chính phủ ban hành về việc vận động tiếp nhận và phân phối sử dụng tiền ủng hộ thiên tai dịch bệnh và người có bệnh hiểm nghèo. Điểm đáng chú ý trong dự thảo nghị định này theo Người lao động là Bộ Tài chính đề xuất cá nhân được tham gia làm các công việc nêu trên. Bộ Tư pháp đã thẩm định dự thảo và cơ bản đồng ý với những nội dung mà Bộ Tài chính xây dựng, lãnh đạo vụ ngân sách nhà nước cho hay. Vị lãnh đạo cấp vụ mà Người lao động không nêu danh tính cụ thể cho biết thêm rằng theo quy định mới, cá nhân muốn vận động nguồn tài trợ thì phải thông báo với chính quyền nơi cư trú về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động. Khi phân phối, cá nhân phải thông báo cho chính quyền địa phương nơi tiếp nhận hỗ trợ để được hướng dẫn phối hợp việc phân phối. Nghị định mới cũng sẽ yêu cầu phải đảm bảo tính công khai minh bạch. Cá nhân có trách nhiệm báo cáo công khai về hoạt động vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện khi được yêu cầu, quan chức Bộ Tài chính nói với Người lao động. Tuy nhiên, một vấn đề chứa đựng những rắc rối tiềm tàng giống như vụ nghệ sĩ Hoài Linh giữ tiền từ thiện quá lâu sẽ chưa có giải pháp rõ ràng. Đó là việc một cá nhân có thể giữ tiền trong bao lâu sau khi tiếp nhận thì phải phân phối. Người lao động trích lời vị đại diện cơ quan soạn thảo nghị định cho hay rằng chưa có quy định cứng về thời gian phải phân phối số tiền. Đây là vấn đề thỏa thuận giữa người tiếp nhận và bên ủng hộ, quan chức này nói.
Đây là một trung tâm thời trang ở ngoại ô thủ đô Washington. Khi tới đây, mọi người đều dễ dàng nhìn thấy những tấm biển yêu cầu đeo khẩu trang khi tham gia mua sắm ngay ở cổng ra vào, phía bên ngoài cửa của mỗi tiệm hay ngay bên trên các quầy hàng phía bên trong mỗi tiệm như thế này. Và tất nhiên tất cả mọi người, bao gồm cả người lớn và trẻ em, đều tuân thủ rất nghiêm túc với ý thức trong việc gìn giữ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh, phòng chống sự lây lan của virus corona, dù hầu hết mọi người đều đã được trích ngừa COVID.
Tại một số ít cửa tiệm phía bên ngoài các trung tâm thương mại nơi không có nhiều người ra vào thì thậm chí người ta đã bỏ biển yêu cầu khách hàng phải mang khẩu trang khi vào bên trong mua sắm. Tuy vậy thì sau hơn một năm sử dụng khẩu trang, cho tới thời điểm này người dân ở khu vực thủ đô Washington DC đã quen với việc mang khẩu trang khi tới nơi công cộng và vào mua sắm tại những không gian kín. Bởi ai cũng hiểu rằng cơn đại dịch vẫn chưa thực sự qua đi và việc gìn giữ sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh là điều rất quan trọng.
Tình hình COVID đã giảm nhiệt tại Mỹ cùng với đà tăng tiêm chủng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã nới lỏng quy định về đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ví dụ như khi vào những không gian kín thì mọi người được yêu cầu sử dụng khẩu trang, còn nếu ở ngoài trời không đông người thì có thể tùy theo mong muốn. Thủ đô nước Mỹ đang vào hè, nền nhiệt nhiều ngày lên tới trên 30 độ C. Nhưng sau một năm khẩu trang trở thành vật bất ly thân giữa đại dịch COVID, thì giờ đây hầu hết mọi người không còn cảm thấy việc đeo khẩu trang là quá phiền phức.
Trước những biến chủng mới của virus corona, thì việc người dân khu vực thủ đô Washington DC thận trọng theo khuyến cáo của các cơ quan y tế địa phương là rất cần thiết. Và rõ ràng đây là một tín hiệu tốt trong việc đẩy lùi cơn đại dịch COVID-19 tại Mỹ bằng việc khẩn trương triển khai vaccine tới mọi người và cùng theo đó là gìn giữ những thói quen phòng chống dịch trong các cộng đồng dân cư khác nhau.
Theo Reuters, tuần rồi, nước Mỹ báo cáo số ca nhiễm COVID thấp nhất trong gần một năm qua. Số ca nhiễm trong tuần giảm 26% so với tuần trước đó. Tỷ lệ nhiễm COVID thấp nhất căn cứ trên số dân là tại các bang California, Oklahoma và Nebraska. Trong tuần lễ chấm dứt vào ngày 23 tháng 5, số tử vong vì COVID tại Mỹ giảm 5%, trở thành tuần lễ có ít người chết vì COVID nhất kể từ tháng 3 năm ngoái tới nay. Trên cả nước trong tuần qua, trung bình số bệnh nhân COVID nhập viện giảm 14%. Đây là tuần có số bệnh nhân COVID nhập viện thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Tới nay, khoảng 39% dân số Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ. Gần phân nửa dân số Mỹ, tương đương 49%, đã nhận được ít nhất một mũi vaccine, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Buộc Nga chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ đang buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động phá hoại chủ quyền và lợi ích của Hoa Kỳ, đặc biệt là các hành động can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và các cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ quan chính phủ và các công ty của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt Nga thông qua nhiều biện pháp. Trong số đó, Bộ Tài chính chế tài 6 công ty công nghệ của Nga vì đã hỗ trợ các âm mưu của cơ quan tình báo Nga tấn công không gian mạng. Chính phủ Hoa Kỳ công khai định danh cơ quan tình báo nước ngoài của Nga, được gọi là SVR, là thủ phạm của chiến dịch gián điệp mạng khai thác nền tảng SolarWinds Orion và các cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin khác. Vụ xâm nhập đó đã mang lại cho SVR khả năng do thám hoặc khả năng gây gián đoạn hơn 16.000 hệ thống máy tính trên toàn thế giới. Bộ Tài chính cũng chế tài 32 tổ chức và cá nhân thực hiện các âm mưu do chính phủ Nga chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 và các hành động làm nhiễu loạn thông tin khác. Ngoài ra, Bộ Tài chính ban hành chỉ thị cấm các ngân hàng Hoa Kỳ mua trái phiếu có mệnh giá bằng đồng rúp hoặc không bằng đồng rúp của Ngân hàng Trung ương, Bộ Tài chính hoặc Quỹ Tài sản Quốc gia của Nga sau ngày 14 tháng 6 năm 2021. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao loan báo trục xuất 10 quan chức của Phái bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Washington, trong đó có các đại diện của cơ quan tình báo Nga. Tổng thống Joe Biden gọi phản ứng của Hoa Kỳ đối với các hành động ác ý của chính phủ Nga là được cân nhắc và tương xứng. The United States is not looking to kick off a cycle of escalation and conflict with Russia. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, Hoa Kỳ không muốn bắt đầu một chu kỳ leo thang căng thẳng và xung đột với Nga. Chúng tôi muốn có một mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước được. Trong suốt lịch sử cạnh tranh, hai quốc gia của chúng ta đã có thể tìm ra giải pháp để giải quyết căng thẳng và giữ cho chúng không vượt ngoài tầm kiểm soát. Tổng thống Biden lưu ý rằng trong những ngày đầu khi ông mới lên cầm quyền, Hoa Kỳ và Nga đã làm việc với nhau như thế nào để nhanh chóng gia hạn hiệp ước START mới, giúp duy trì ổn định tình hình hạt nhân giữa hai nước. Ông nói tiếp rằng, trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Putin, ông đã đề xuất một cuộc gặp thượng đỉnh ở châu Âu vào mùa hè này, để hai nhà lãnh đạo có thể hướng tới một mối quan hệ hiệu quả hơn. Now is the time to de-escalate. The way forward is through thoughtful dialogue. Tổng thống Biden nói, bây giờ là lúc để hạ giảm leo thang căng thẳng. Con đường phía trước là thông qua đối thoại có ý nghĩa và một quá trình ngoại giao. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói, nơi đâu vì lợi ích của Hoa Kỳ mà cần phải làm việc với Nga, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng làm. Nơi đâu mà Nga tìm cách phá hoại lợi ích của Hoa Kỳ, thì chúng tôi sẽ đáp trả.